Ngài nghe nói xong rồi, Ngài muốn đi tìm đến đó mà học đạo. Nhưng mà cái hoàn cảnh mẹ già không có người nuôi, cho nên Ngài khó xử. Thì khi mà Ngài đương thắc mắc không biết giải quyết thế nào, thì có người khách hàng quen thấy Ngài ham học đạo quá, cho nên mới xin thôi giờ ông cứ đi học đạo tu đi, để mẹ ông ở nhà tôi nuôi cho, cung cấp bà mà sống. Thì nghĩ cũng là những cái người tốt, thấy người phát tâm tu mà trong cái hoàn cảnh khó khăn không thể giải quyết được, liền đứng ra chịu thế cái trách nhiệm nuôi mẹ cho Ngài để Ngài đi học đạo. Thì đó là một cái người Phật tử hết sức tốt. Khi mà có người giúp mẹ rồi thì Ngài xin phép mẹ đi xuất gia, thì mẹ Ngài cũng là người trọng đạo cho nên cho Ngài xuất gia. Như vậy thì quý vị nghĩ, quý vị là những người mẹ mà con ham tu xin đi xuất gia, mà có một đứa con một mình già, thì quý vị có can đảm, có hoan hỷ cho không? Có hoan hỷ không? Chắc khó hoan hỷ lắm, phải không? Đó. Nhưng mà bà là một con người kỳ đặc, nghĩa là sẵn sàng cho con đi tu mặc dù mình phải sống cô đơn. Thì đó là những cái gương mà chúng ta phải biết để mà học. Cái gì con nó hướng thiện, nó làm tốt theo đạo thì cái đó là cái mình phải khuyến khích. Còn nếu con nó làm xấu, nó theo du đảng vân vân, thì cái đó là cái mình phải ngăn cản, ngừa đó. Thì đó là bổn phận người cha, người mẹ. Còn mình bây giờ thì hơi khó. Đứa con nào thấy có hiếu thảo mà nó muốn đi tu á thì không muốn cho. Con đi tu và bỏ mẹ bơ vơ làm sao? Phải không? Cứ nghĩ như vậy. Như vậy thì vì mình hay là vì con? Vì ai? Nếu mà mình sợ mình bơ vơ, tức là mình mang cái tâm ích kỷ vì mình. Chứ còn nếu con nó phát tâm tốt như vậy thì mình phải hoan hỷ. Thì như vậy mới thấy cái người mẹ cao thượng, người cha cao thượng, vì tôn trọng cái điều thiện, điều lành của con, chứ không có gì cái ích kỷ của mình. Đó là những cái gương học sử để chúng ta thấy được cái hay của người xưa. Khi được cha mẹ Ngài quan hỷ cho đi rồi thì Ngài liền khăn gói lên đường, đi tới một tháng, hơn một tháng đi bộ không, mới tới huyện Quỳnh Mai. Ngài tới vào yết kiến tổ. Tổ hỏi: ngươi từ đâu đến? Sư thưa: từ lãnh Nam đến. Thì Ngài Ngũ Tổ hỏi: đến đây để cầu việc gì? Ngài đáp: đến đây chỉ cầu làm Phật, không cầu việc gì khác. Là đi tu là cốt làm Phật, chứ không có muốn làm gì khác hết. Đó. Như vậy mà bây giờ có nhiều người đi tu không chỉ muốn làm Phật, đi tu muốn làm thần, làm thánh, đời sau giàu có rồi đó. Chứ ít có chịu làm Phật. Phật xa quá. Có nhiều người lý luận chứ lỡ thành Phật rồi bắt ngồi bàn và buồn. Thấy không? Cứ tưởng tượng thôi chứ không có hiểu được cái cao siêu, cái quý giá của cái người tu. Vì gì? Phật là giác ngộ, là giải thoát sinh tử. Cái mục đích của người tu là cốt được giác ngộ, được giải thoát sinh tử. Đó là cái mục đích duy nhất, không có cái gì khác. Ngũ Tổ bảo: người lãnh Nam không có Phật tánh, làm sao cầu làm Phật được. Thì Ngài nói cái câu này, mình nghe qua thì biết Ngài nói trúng hay nói trật. Chẳng lẽ tổ mà lại nói trật? Chẳng qua là dẫm coi người đệ tử, người học trò này cái trình độ hiểu biết ra sao. Nói người lãnh nam, lãnh nam tức là cái xứ quê mùa, cũng như mình ở đây bây giờ nói người ở vùng Sơn Cước hay là Cao Nguyên rồi vậy đó, nghĩa là coi như chỗ quê mùa. Thì người ở chỗ quê mùa không có Phật tánh mà làm sao cầu thành Phật. Thì Ngài liền bé lại, người thì có Nam Bắc, chứ Phật tánh không chia Nam Bắc. Người thì có Nam có Bắc, chứ Phật tánh không có chia Nam Bắc. Thì cái câu nói đó để chứng tỏ cái thấy, cái hiểu của Ngài. Ngài đã thấy như thế nào, Ngài đã hiểu như thế nào rồi. Thì khi mà nói câu này, tổ biết Ngài là cái người pháp khí. Chữ pháp khí tức là cái đồ chứa pháp, định pháp, tức là con người gánh vác Phật sự lớn lao sau này. Biết như vậy bèn bảo xuống nhà trù làm công quả. Xuống nhà trù làm công quả đi. Thì Ngài thôi đi xuống nhà trù làm công quả. Thì như vậy tới đây Ngài học đạo được nhiều ít. Đó là Ngài xuống nhà trù làm công quả. Thì đây tả cái hình ảnh Ngài công quả cho quý vị thấy. Ở đây sư chiên bữa củi giả gạo, cối gạo to, chài đạp lớn, người sư ốm, không đủ sức nặng cất được chài đạp, sư phải cột thêm cục đá vào lưng để đủ sức giả gạo. Vì hồi xưa giả gạo chài đạp, chài đạp thì cái cối, cái chài lớn, rồi sau này thì có cái cây ngang đứng ở trên, thì có cái cây để mình nắm tay mình đu lên, muốn cái chài nó hạ xuống thì mình đu lên, muốn chài cất lên thì mình đạp xuống. Thì Ngài nhẹ ký quá, đạp không nổi, cái chài nó không cất. Thì nếu mình bây giờ công quả ở chùa mà một mình không có đủ ký, không đủ sức nặng để cất cái chài thì phải làm sao? Kêu thầy tri sự cho thêm người nữa, chứ tôi không có đủ ký, không có đủ sức nặng cất cái chài. Chứ còn ai mà có thể làm như Ngài? Bây giờ không đủ ký, tiếp cục đá nặng cột vô lưng nữa cho đủ ký. Thì như vậy thì Ngài đeo thêm cục đá giả gạo đạp xuống rồi đu lên. Như vậy đó là cực nhọc lắm rồi, mà đeo thêm cục đá nữa thì quý vị nghĩ sao? Thì trong những chỗ khác nói chi tiết ấy, thì nói rằng Ngài cột sau lưng một cục đá cứ giả, rồi nó dằn lên dằn xuống, cái sợi dây nó xiết, nó xiết sâu vô trong thịt, cái thịt nó bị hư, thúi cái co dòi. Co dòi mà mỗi con dòi khi nào nó rớt đất thì lượm về để vô. Thì cái đó là những chỗ sau nói. Trong đại khái thì đây không có nói. Thì khi mà chúng tôi năm 93 có qua tới chùa Hoa Nam, tức là ở chỗ Lục Tổ ở đó, thì người ta còn để cái cối giả gạo, cái chài và để cái cục đá mà Ngài đeo đó, cũng để bên cạnh làm cái lịch sử đó. Thì thấy còn như vậy, không biết là sau này người ta tái tạo hay là cái cũ hồi xưa mình không biết, nhưng mà thấy cũng để như vậy. Thì như vậy trên cái phương diện tu hành, chúng ta thấy Ngài chỉ nghe được một câu kinh, Ngài tỉnh, Ngài ngộ. Rồi khi bắt đầu vào chùa thì được làm công quả. Công quả hết sức nặng nhọc như vậy mà Ngài chưa làm công quả giả gạo 6 tháng mà chưa khi nào trễ nải hay là thối chí. Là 6 tháng trời giả gạo như vậy mà không trễ, không thối chí. Mình bây giờ muốn tu mà vô thầy bắt làm con quả chừng tháng cho cả bộ muốn ngán rồi. Vô tu thì phải tu làm sao cho sớm sớm, làm con quả cũng ít ít vậy thôi. Bởi vậy cho nên cái ý chí nó không có bền, không có vững. Còn người xưa dám chết sống chỉ chừng nào đủ duyên thì xuất gia, chứ không có đòi hỏi.